Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 24 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Trung Thành trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2020 cho 28 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, nhân dân trong xóm Trà Viên, xã Đồng Liên đã thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, xóm được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã.
Thành công của đại hội cấp trên cơ sở tạo đà khí thế mới tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 24 tháng 9, Đảng bộ phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2020 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ. Tới dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong đợt 2 tháng 9 năm 2020, Đảng bộ phường có 28 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 21 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cống hiến tài năng, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Đại diện các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đã bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận huy hiệu Đảng và hứa quyết tâm phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tiếp tục động viên gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Chiều 23 tháng 9, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 3, 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, hoạt động kinh doanh của các loại hình du lịch vận tải, nhà hàng khách sạn bị gián đoạn, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Trong quý 1 2020, doanh thu ngành du lịch chỉ bằng 15% và công suất hoạt động của khách sạn nhà nghỉ chỉ đạt từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, Hiệp hội Du lịch đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì tốt sự liên kết với Hiệp hội các địa phương trong cả nước và triển khai các chương trình kích cầu du lịch sau đại dịch, nhất là vận động các hội viên tích cực hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, đồng thời phát động chiến dịch Người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên, giới thiệu quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, điểm đến an toàn bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Bên cạnh đó, công tác nhân đạo từ thiện được triển khai có hiệu quả. Hiệp hội đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2020. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa tại huyện Định Hóa trị giá trên 800 triệu đồng. Trong đó, các hội viên trong hiệp hội đóng góp gần 130 triệu đồng, chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền trên 100 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng 850 suất quà trị giá 67 triệu đồng cho các gia đình chịu ảnh hưởng của dịch COVID. Trong 3 tháng cuối năm 2020, Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh trong cả nước, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Thái Nguyên tới du khách trong và ngoài nước. Tại hội nghị, các thành viên trong Hiệp hội cũng đã trao đổi, thảo luận, thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các hội viên đã tích cực tham gia đóng góp cho các phong trào hoạt động của Hiệp hội trong năm 2020.
Sáng ngày 23 tháng 9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên đã tổ chức vận động thuyết phục đối thoại với hai hộ gia đình có đất ở xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, bà Vi Thị Nguyên bị thu hồi trên 5.840m2 thuộc 10 thửa đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 3,2 tỷ đồng. gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ của 9 thửa đất với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Còn một thửa đất, gia đình chưa nhất trí nhận tiền. Tại hội nghị, gia đình đề nghị để lại phần đường đi vào thửa đất này để giúp gia đình thuận tiện cho việc canh tác ở phần diện tích đất nông nghiệp còn lại, không thuộc diện thu hồi và chưa nhất trí với đơn giá bồi thường một số tài sản trên đất. Sau khi trao đổi thảo luận, hội nghị thống nhất đề nghị chủ đầu tư kiểm tra thực địa và đề xuất phương án với Ủy ban nhân dân thành phố về việc để đường đi cho gia đình vào phần diện tích đất còn lại. Đề nghị tổ công tác phối hợp với gia đình phúc tra tài sản trên đất để tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Gia đình ông Vương Văn Sang, bà Trần Thị Thủy bị thu hồi 3 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 680m² và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 372 triệu đồng. Hiện nay gia đình chưa nhận tiền do chưa nhất trí với đơn giá bồi thường cây quất và đề nghị hỗ trợ thêm để gia đình đỡ thiệt thòi. Đề nghị được nhận một lần tiền bồi thường, hỗ trợ đối với cả 3 thửa đất này và một thửa đất tại tổ 14 phường Chùa Hang cũng thuộc diện thu hồi thực hiện dự án nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi trao đổi thảo luận, hội nghị nhất trí đề nghị chủ đầu tư dự án hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho gia đình, nhất trí chi trả tiền bồi thường hỗ trợ một lần đối với cả 4 thửa đất nông nghiệp của gia đình. Sau khi Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang có văn bản xác minh nguồn gốc sử dụng đất đối với một thửa đất của gia đình ông Sang tại tổ 14 của phường và có đủ các căn cứ pháp lý theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, xóm Trà Viên nằm ở tây nam của xã Đồng Liên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 12 km. Toàn xóm có 135 hộ, 517 nhân khẩu. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, nhân dân trong xóm đã thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, xóm đã được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Ấn tượng đầu tiên khi đến xóm nông thôn mới kiểu mẫu Trà Viên chính là hệ thống đường giao thông rộng rãi, sạch đẹp. Những năm qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước, xóm đã huy động sức dân xây dựng được trên 4 km đường bê tông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, xóm đã duy trì và nâng cao các tiêu chí mô hình điểm ở khu dân cư với mô hình khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, vận động nhân dân mở rộng hành lang đường, đồng thời đóng góp 25 triệu đồng để trồng cây xanh và hoa hai lề đường. Ông Nguyễn Văn Nụ, xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, phấn khởi cho biết.
Thế nói chung là từ khi mà xây dựng cái nông thôn mới này thì tức là cái đường, cái trước mắt là nhìn thấy cái đường làng ngõ xóm là sạch đẹp, đấy là một cái phấn khởi nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái cuộc sống của nhân dân ấy, tức là ngày mà phát triển.
Bà Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên cho biết, xã Đồng Liên được thành phố Thái Nguyên chọn thực hiện xây dựng là xã nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Xã cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch đến các xóm để thực hiện. Và xóm Trà Viên là xóm đầu tiên của xã về đích nông thôn mới, cũng như xóm nông thôn mới kiểu mẫu của xã.
Đối với xóm Trà Viên thì thực ra thì đối với xã thì đánh giá rất là cao. Các bác là cả hệ thống chính trị vào cuộc rất là quyết liệt. Nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ về cái sinh hoạt, vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng tháng là huy động nhân dân thực hiện rất là tốt.
Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xóm Trà Viên đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,3 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, nhà văn hóa, v.v. Có 10 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 3.000 m2 đất các loại để nâng đường giao thông nông thôn và xây dựng một số công trình công cộng khác. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xóm và liên xóm được cứng hóa. 100% hộ dân trong xóm đều được sử dụng điện lưới quốc gia. Từ đầu năm 2020, xóm đã thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn và được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên thu gom tận nơi. Vì vậy, đến xóm Trà Viên bây giờ, không còn nhìn thấy tình trạng bao bì ni lông vương vãi trên đường. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, thu nhập bình quân của người dân trong xóm đạt trên 55 triệu đồng một năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%. Hiện xóm còn 2 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Trong xóm cũng đã có nhiều gia đình xây dựng vườn mẫu, nhà mẫu. Ông Nguyễn Văn Kỳ, bí thư chi bộ xóm Trà Viên, xã Đồng Liên cho hay, để xây dựng xóm đạt các tiêu chí về xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ xóm đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Các đoàn thể chính trị xã hội của xóm đều tham gia là thành viên.
Mỗi ban ngành đoàn thể là phải lấy các hội gia đình hội viên để làm mẫu. Chi hội phụ nữ thì 503 sạch, cựu chiến binh thì hiến cây hiến đất, động viên con cháu. Các hội người cao tuổi thì tức là cầu nối và động viên con cháu đóng góp kinh phí ủng hộ. Đến giờ phút này thì nói thật là cũng là trên 9 tiêu chí của xóm nông thôn mới kiểu mẫu thì cũng đã về đích.
Có thể thấy, việc xóm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giúp diện mạo của Trà Viên từ một xóm thuần nông nghèo của xã nay đã trở nên khang trang sạch đẹp và dần hình thành phố trong làng. Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng để xã Đồng Liên tiếp tục phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, kết thúc tháng 8 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đối với 16 đảng bộ cấp trên cơ sở. Sự thành công của tất cả các đại hội không chỉ thể hiện năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, mà còn cho thấy vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 của các đảng bộ. Đây còn là bước khởi động quan trọng, tạo khí thế, động lực cho nhiệm kỳ mới, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng. Bài viết sau của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mỗi kỳ đại hội lại đặt ra yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy để phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Xác định rõ ý nghĩa quan trọng đó, quán triệt chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn Đại hội Đảng bộ các cấp của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 146 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Có thể khẳng định, các đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung yêu cầu của chỉ thị số 35, các hướng dẫn kế hoạch của Trung ương và tỉnh ủy trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội của các đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học, đúng chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm ở mỗi kỳ đại hội. Vì vậy, tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa sự tham gia của cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo cấp ủy qua các thời kỳ để xây dựng. Dự thảo văn kiện đều được cấp ủy cấp huyện gửi đến các chi đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo văn kiện đã được gửi xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của tỉnh ủy trước khi tiến hành đại hội. Qua đại hội của 16 đảng bộ trực thuộc cho thấy, nội dung báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc, khách quan, kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của kết quả đạt được để kế thừa phát huy trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật, không né tránh, các cấp ủy đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, qua đó tổng kết, rút ra những kinh nghiệm bài học cho chặng đường tiếp theo. Báo cáo chính trị của các đảng bộ cấp trên cơ sở đã bước đầu tổng kết được mô hình hay, cách làm sáng tạo, chắt lọc, khái quát những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở để cấp trên nghiên cứu, bổ sung, phát triển đường lối chính trị của đảng. Trên cơ sở đó, các báo cáo chính trị đã đưa ra định hướng, xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và khâu đột phá phù hợp với điều kiện, khả năng cho phép của địa phương, đơn vị. Những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo chính trị đã thể hiện được tư duy, tầm nhìn, vừa có tính cơ bản trước mắt, vừa là chiến lược lâu dài nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, đơn vị. Thể hiện sự quán triệt quan điểm chỉ đạo, bám sát định hướng, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ giải pháp phát triển chủ yếu của tỉnh trong 5 năm tới và tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045. Cùng với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, văn kiện Đại hội 13 của Đảng cũng được các cấp ủy tập trung trí tuệ, chuẩn bị kỹ lưỡng khoa học và thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng phát triển của dân tộc. Quán triệt hướng dẫn của Trung ương và tỉnh ủy, công tác nhân sự đại hội được các cấp ủy thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo đúng quy trình các bước, thận trọng, chắc chắn và đáp ứng yêu cầu, phương châm ổn định, kế thừa, đổi mới phát triển. Bước nhận xét đánh giá cán bộ được thực hiện theo tinh thần xuyên suốt, nhiều chiều, kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã tiến hành rà soát, sàng lọc theo quan điểm không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín thấp vào cấp ủy. Không bỏ sót cán bộ có năng lực triển vọng để kịp thời bổ sung vào quy hoạch, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định việc thẩm định, xác minh lịch sử chính trị và kết luận kịp thời nhân sự trong quy hoạch cấp ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự được dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy, các cấp ủy đã quán triệt chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới. Kiên quyết đưa những người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, năng lực hạn chế, uy tín thấp, có vấn đề về lịch sử chính trị ra khỏi danh sách dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh ta cho thấy, tổng số cấp ủy viên được các đại hội quyết định giảm 5% so với số lượng tối đa được xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020 là đúng chỉ đạo của Trung ương. Cấp ủy viên khóa mới đảm bảo chất lượng, tỷ lệ, cơ cấu theo tinh thần chỉ thị số 35. Công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ở các đại hội đều tiến hành thuận lợi, đúng với sự chuẩn bị của cấp ủy, đảm bảo nguyên tắc, quy chế bầu cử và đạt kết quả tốt. Không khí dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao trong các đại hội được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, đồng tình, ghi nhận. Trong số 506 ủy viên đã được bầu, có 109 đồng chí cấp ủy viên là nữ, chiếm 21,5%, tăng 4,23% so với nhiệm kỳ 2015-2020. 101 cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 19,9%, tăng 1,93% so với nhiệm kỳ 2015-2020. 74 đồng chí cấp ủy viên dưới 40 tuổi, chiếm 14,68%. Nổi bật nhất của nhiệm kỳ này là tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đều vượt cao so với quy định của Trung ương. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cấp ủy viên đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ trên đại học chiếm gần 50%, học hàm giáo sư, phó giáo sư chiếm 3,96%, lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 431 đồng chí, tăng 10,74% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Tại các đại hội, đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu bầu bí thư cấp ủy và các đồng chí được giới thiệu bầu bí thư cấp ủy đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao. Có 15 trên 16 đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. 100% các đại hội bầu một lần đủ số lượng đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Cho thấy các đồng chí được lựa chọn bầu vào cấp ủy đều thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, có ý chí khát vọng, quyết tâm đổi mới sáng tạo, mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự phát triển chung của địa phương, đơn vị. Đạt được kết quả nêu trên là do sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, trong sáng, công tâm, khách quan, đúng người trong công tác nhân sự của các cấp ủy, thể hiện năng lực uy tín của người được giới thiệu để bầu vào cấp ủy, đặc biệt là người được giới thiệu bầu làm bí thư cấp ủy, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trúng nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại đại hội nhiệm kỳ này, theo hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy khóa cũ sẽ chuẩn bị chương trình hành động cho nhiệm kỳ tiếp theo thay vì cấp ủy khóa mới xây dựng như trước đây. Vì vậy, tại đại hội có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, biểu quyết thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù lần đầu thực hiện, nhưng có thể khẳng định dự thảo chương trình hành động được các cấp ủy chuẩn bị rất công phu, khoa học và có tính khả thi cao, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đồng chí cấp ủy viên. Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đều được các đại hội thực hiện nghiêm túc, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp phong phú, thẳng thắn, đa dạng, nhiều chiều, tập trung vào các giải pháp chủ yếu, khâu đột phá để đưa nghị quyết vào cuộc sống, thể hiện ý chí khát vọng phát triển của dân tộc. Kịch bản và chương trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, điều hành của đoàn chủ tịch bài bản, khoa học, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết trong đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương, góp phần vào thành công đại hội. Công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền, nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Các cấp ủy phải vừa tập trung chỉ đạo đại hội, đồng thời nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu kép, phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Các đảng bộ đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, phục vụ đại hội theo quy định, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nên các đại hội đều diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận tại một số ít đại hội còn lặp lại hạn chế đã được chỉ ra từ các nhiệm kỳ trước, như bố cục của báo cáo chính trị chưa bảo đảm cân đối giữa các phần, nội dung còn dàn trải, mang tính liệt kê, chưa đánh giá đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đơn vị chưa toàn diện và đồng bộ. Đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa toàn diện. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy chưa đầy đủ, sâu sắc việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Có nơi chưa mạnh dạn nhận trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế của tập thể. Chất lượng thảo luận có nội dung còn mang tính liệt kê thành tích, chưa tạo được không khí tranh luận, phản biện tại đại hội. Kỹ năng điều hành một số đại hội còn chưa nhuần nhuyễn, phần điều hành của đoàn chủ tịch đại hội còn chưa hợp lý. Những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy chưa thật sự sát sao, quyết liệt trong việc lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện và gợi ý hướng dẫn thảo luận tại đại hội. Chưa chuẩn bị kỹ kịch bản các tình huống phát sinh tại đại hội, nên có lúc điều hành còn lúng túng. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh Thái Nguyên thành công để lại những bài học sâu sắc, không chỉ đối với công tác tổ chức đại hội của tỉnh, mà còn là bài học cho công tác xây dựng đảng trong thời gian tới. Đó là 1. Quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ toàn diện sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu kép, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương và những định hướng quan điểm chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, mang tầm chiến lược trong các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt là bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới trong hoàn chỉnh văn kiện trình đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh. 2. Việc chỉ đạo công tác tổ chức đại hội phải coi trọng toàn diện các nội dung, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác nhân sự mà không đầu tư thỏa đáng vào việc xây dựng và góp ý các văn kiện. Báo cáo chính trị phải nêu bật được vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có bố cục hợp lý, bảo đảm logic về nội dung, đánh giá khách quan, toàn diện, kết quả đạt được. Tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành tựu nổi bật để đúc rút những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời dự báo sát tình hình để đề ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, toàn diện về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 3. Trong công tác nhân sự đại hội, từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu, cần đề cao trách nhiệm nêu gương, bảo đảm đúng quy định, thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan. Những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, còn có nhiều ý kiến khác nhau thì phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số. 4. Làm tốt việc gợi ý thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội, tập trung thảo luận vào những nội dung mới, khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhất là những nội dung liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị và gửi trước nội dung gợi ý thảo luận cho đại biểu nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng để tạo không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội. 5. Chủ động tham mưu tổ chức đại hội vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo các nguyên tắc quy định của Đảng, xây dựng các phương án kịch bản phù hợp với điều kiện thực tiễn, không để bị động ảnh hưởng đến tiến độ đại hội. Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra. Toàn tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Theo đó, yêu cầu các cấp ngành và cả hệ thống chính trị vào cuộc với những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng với nhân dân. Để đại hội được tổ chức thành công, đề nghị các tiểu ban tiếp tục ra soát, hoàn chỉnh toàn bộ công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Trong đó cần tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện dự thảo các văn kiện theo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị. Đồng thời chuẩn bị tốt nội dung chương trình, kịch bản điều hành, các tham luận và công tác phục vụ đại hội. Hoàn thiện hồ sơ nhân sự, được giới thiệu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo cơ quan khối chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách đối với cán bộ không tái cử, nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ chờ hưu theo quy định. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc, xuyên tạc, hoạt động chống phá kích động của các tổ chức phản động thù địch, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020. Thực hiện nghiêm việc cắt giảm vốn các dự án chậm triển khai thực hiện, bổ sung cho các dự án đã giải ngân hết kế hoạch vốn, cần bổ sung vốn để hoàn thành, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp nối thành công từ đại hội các đảng bộ trực thuộc, phát huy thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ. Với truyền thống quê hương cách mạng, sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của các cấp ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân các dân tộc, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, với tiêu chí vì một Việt Nam khỏe mạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Naturemark đã đem những dòng sữa non dinh dưỡng vàng đến với người dân Thái Nguyên. Sữa non Naturemark là sản phẩm cao cấp, được nhập khẩu nguyên liệu 100% từ New Zealand, được sản xuất trên công nghệ tiên tiến nhất. Sữa non Naturemark có hàm lượng sữa non cao nhất thị trường hiện nay với những kháng thể tự nhiên cùng nhiều vitamin và dưỡng chất quý như sữa non, beta-glucan, keo ong, sữa ong chúa, omega 3, 6, 9, lasium, whey protein, choline, taurine. Đáp ứng nhu cầu về sức khỏe người dân, Naturemark đã đem đến những sản phẩm dinh dưỡng vàng, ưu điểm vượt trội cho mọi lứa tuổi như sữa non Naturemark Newborn dành cho các bé từ 0 đến 12 tháng tuổi. Sữa non Naturemark Baby là thực phẩm cần thiết cho sự phát triển của trẻ từ 1 đến 10 tuổi, đặc biệt là trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, cơ thể ốm yếu hay quấy khóc, chậm tăng cân, phát triển chiều cao, trí não. Sữa non Naturemark Diabetes dành cho người ăn kiêng, người bị tiểu đường, gút, giúp tăng sức miễn dịch và phòng tránh bệnh huyết áp, tim mạch hiệu quả. Sữa non Naturemark Mama dành cho các mẹ bầu, cung cấp những vi chất cần thiết cho cả mẹ và bé trong giai đoạn thai kỳ, giảm thiểu nguy cơ sảy thai, thiếu máu, loãng xương, đồng thời giảm nguy cơ dị tật ở trẻ nhỏ, đặc biệt kể cả những mẹ bầu nghén nặng. Sữa non Naturemark Special dành cho tất cả các thành viên trong gia đình, giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất, thay thế các bữa ăn phụ, giúp tăng cường sức khỏe và đặc biệt đối với đối tượng người có thể trạng yếu, người mới ốm dậy, người sau phẫu thuật, người cần bồi bổ sức khỏe. Sữa non Naturemark Beauty là sản phẩm sữa non duy nhất dành cho phái nữ với mục đích cân bằng lại nội tiết, giữ sức khỏe, cải thiện vóc dáng, giảm quá trình lão hóa, cải thiện xương khớp. Sữa non Naturemark Curcumin đặc biệt hỗ trợ và thích hợp với những người bị viêm loét dạ dày, hành tái tràng cấp và mãn tính, người đang trong quá trình phục hồi sau mổ và chấn thương, điều trị ung thư. Nhân dịp Tết Trung thu, tổng đại lý độc quyền sữa non cao cấp Naturemark Lâm Huy tổ chức chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Quý khách mua một lon sữa Naturemark bất kỳ sẽ tặng một hộp bánh Trung thu. Chi tiết liên hệ tổng đại lý sữa non Naturemark Lâm Huy tại địa chỉ số nhà 46, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, hotline 0948 386 223. Sữa non Naturemark dinh dưỡng vàng, ưu điểm vượt trội. Sữa non Naturemark, một thương hiệu triệu niềm tin.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng, diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng. Kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.